phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Kính thưa cộng đoàn, đó là một bài ca nói lên niềm vui của Đức Maria, niềm vui vì được Thiên Chúa thay đổi vận số, niềm vui vì được Thiên Chúa đề cao địa vị, và niềm vui được hưởng ơn cứu độ của chính con Thiên Chúa. Một nhà văn Trung Quốc đã viết tiểu thuyết Cót Sen Ba Tấc, kể về một cái kỹ thuật mà những người phụ nữ thời xưa cần phải làm để thoát khỏi kiếp nghèo. Đã sinh ra là một người nông dân, là một người nghèo, thì cần phải làm gì để thay đổi số phận của mình? Chẳng có con đường học hành cho người phụ nữ, cho nên chỉ còn một cách là làm sao để cho cả con người, cả dáng đi của mình toát lên vẻ quý phái, để lọt vào mắt xanh của những vị quan, của những người giàu. Nhờ đó mà những người phụ nữ được thay đổi số phận. Thế là những người phụ nữ, các trẻ em gái mới sinh ra đã phải bó đôi chân của mình lại, bó suốt bao nhiêu năm tháng, để cho cái bàn chân nó chỉ nhỏ, còn có ba tấc thôi, đi đứng như là một con chim, nhìn dễ thương để cho những người giàu rước về làm thê thiếp, làm vợ. Và có biết bao nhiêu người đã phải chịu đau đớn bó những bàn chân của mình, không thể đi lại bình thường, cho nên cũng chẳng thể lao động để những mong chờ có người rước mình đi. Trong số biết bao nhiêu người bó chân như thế, có mấy người được thay đổi số phận, có mấy người trở thành người quý phái, và đa số thì lại phải chịu cảnh sống khốn khổ. Những người may mắn được người giàu, được các vị quan rước về thì cũng trở thành đồ vui chơi cho cuộc sống xa hoa của những người giàu có. Và những bài đọc sách thánh hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của những bước chân, hình ảnh của những gót chân thay đổi số phận của con người. Đầu tiên là đôi chân của mẹ Maria, cô thôn nữ Maria, sau khi nhận tin vui con Thiên Chúa ngự vào lòng của mẹ, đã vội vã đi lên miền núi. Bất chấp những khó khăn, những hiểm trở, mẹ ra đi để đem tin mừng ơn cứu độ cho người chị họ, và chắc chắn cũng là tin mừng ơn cứu độ, tin mừng ơn giải thoát cho tất cả nhân loại. Bởi vì gót chân của mẹ đặt vào căn nhà tăm tối của bà Elizabeth, thì bà Elizabeth vui mừng, cũng như là đứa con ở trong bụng bà cảm thấy được cái sức mạnh của thần khí Chúa, cảm thấy sức mạnh của đấng cứu thế ở trong lòng trinh nữ Maria lan tỏa trong căn nhà tối tăm. Bà vui mừng bởi vì mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm, và ơn cứu độ đã đến cho căn nhà tăm tối của bà. Và trong bài sách Khải Huyền, chúng ta thấy hình ảnh của người nữ đầu đội mặt trời, mình khoác áo mặt trời, chân thì đạp mặt trăng. Những thế lực của thiên nhiên biểu trưng cho sức mạnh của thiên nhiên mà người nữ đã đạp lên. Hình ảnh của người phụ nữ đạp lên mặt trăng và chiến đấu với con mãng xà gợi lại cho chúng ta toàn bộ lịch sử của niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta thấy tổ mẫu của chúng ta, bà Eva, đã lạc bước vào sự chết bởi vì tội bất phục tùng. Và chính giây phút nguy hiểm đó, Thiên Chúa đã loan báo một lời được gọi là tiền tin mừng. Dòng dõi của người phụ nữ
sẽ đặt dập đầu con rắn. Và người phụ nữ ở trong sách Khải Huyền này trước tiên được hiểu về Đức Maria. Chính mẹ là người bằng con đường của sự khiêm tốn, bằng con đường của sự vâng phục, đã đem Chúa Giêsu đấng cứu độ vào trần gian, để chính người con của mẹ sẽ đạp dập đầu con mãng xà, sẽ đạp dập đầu con rắn là biểu tượng của sự dữ, tội lỗi và sự chết. Và hình ảnh người nữ đạp trên mặt trăng chiến đấu với con mãng xà được hiểu về toàn thể hội thánh là mỗi người chúng ta ngày hôm nay đây. Tổ mẫu của chúng ta, bà Eva, đã phạm tội bất tuân Thiên Chúa, cho nên đau khổ, sự dữ, cái chết là phần số của con người. Không ai có thể thay đổi được cái định mệnh đó. Chẳng ai có thể chiến thắng được sự chết nếu mà dòng dõi của người nữ là Chúa Giêsu Kitô không thực hiện. Và may thay, hội thánh là hình ảnh của người phụ nữ luôn luôn phải chiến đấu với những khó khăn, luôn luôn chiến đấu phải những chiến đấu với những bóng tối sự dữ ở chính trong tâm hồn. Và mỗi người chúng ta là dân của Thiên Chúa, là thành phần của hội thánh, mặc dù có thể nhìn thấy vinh quang của người mẹ chúng ta đã được hưởng trên thiên đàng, chúng ta vẫn phải chiến đấu với những thế lực của sự dữ. Có biết bao phần số của con người ngày hôm nay vẫn lạc bước ở trong lầm lạc, vẫn lạc bước ở trong tội lỗi, vẫn lạc bước ở trong những con đường đưa tới sự chết, xa rời hội thánh. Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta nghĩ đến những bước chân làm sao để theo chân Đức Mẹ, làm sao để theo chân hội thánh Chúa Kitô tiến vào hưởng hạnh phúc nước trời. Chắc chắn chúng ta không phải là những người phải chiến đấu một cách cô đơn, chiến đấu một mình với sự dữ. Chúng ta có tất cả những phương tiện để hỗ trợ và những mẫu gương để noi theo. Thiên Chúa ban cho chúng ta ánh sáng của lời Chúa để chúng ta có thể nhận ra thánh ý của Chúa, vâng phục, khiêm tốn, hành động theo thánh ý của Chúa. Và chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời là người mẹ của chúng ta, đấng đã khiêm nhường đón nhận lời của Thiên Chúa với tất cả tình yêu, cưu mang lời Thiên Chúa với tất cả tình yêu, để rồi đem niềm vui đến cho nhân loại. Mỗi người chúng ta, mỗi ngày gót chân của chúng ta đặt đến nhà thờ, mỗi ngày gót chân của chúng ta đặt xuống trên mọi nẻo đường đời, vừa là niềm vui của ơn cứu độ trong bí tích thánh thể, vừa là phải đối diện với những sự dữ chúng ta đối diện hàng ngày. Vậy thì chúng ta cần tìm được sức mạnh ở nơi lời của Chúa, chúng ta cần tìm được sức mạnh ở trong bí tích thánh thể để chúng ta có thể chiến đấu và chiến thắng sự dữ như chính Đức Maria, như chính Chúa Kitô đã chiến thắng một cách vẻ vang. Chúng ta có người mẹ luôn luôn dõi bước theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Trong kinh nguyện sớm tối, chúng ta noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, sống bác ái, để những bước chân của chúng ta trên những nẻo đường đời là những bước chân của phục vụ, của yêu thương, của khiêm nhường. Nhờ đó chúng ta tìm được con đường dẫn về quê trời hạnh phúc. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria nhân ngày mừng mẹ hồn xác về trời, ta xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của niềm vui, niềm yêu thương, để chúng ta có thể phục vụ như chính mẹ, như chính con Chúa đã phục vụ hội thánh và thế giới.